Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 38 với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng. Phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 30, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 13. Sau các việc này, sải có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người Mao-níp ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng: có một đám dân rất đông từ bên kia của biển, từ nước Si-ri mà đến hãm đánh vua. Kia chúng đương ở tại Hát-sát-non-tha-ma, cũng gọi là En-ge-đi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai muốn chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh, mà rằng: nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Ammon, dân Moab và người ở núi Seir, dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đón chúng tôi sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám dân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa, cả Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình.
Sao khi đã tin tưởng giao phó cho Chúa thì phải là ngồi đó rồi chờ Chúa nói là bây giờ đó hãy đi xuống đó đón chúng nó, kìa chúng nó đi tới dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Israel. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Đây là điểm màu nhiệm lạ luôn.
Chúa nói là Chúa sẽ làm, nhưng mà sao các ngươi phải tới và đối diện quân thù ở nơi cái chỗ mà quân thù đang tấn công. Phải tới gặp nó cái chỗ nó tấn công, chứ không phải là ở đó rồi Chúa ra đó Chúa làm gì làm, con trốn ở dưới này rồi khi nào xong rồi con chạy ra.
Không, Chúa đòi hỏi chúng ta phải có mặt nơi trận mạc.
Ra đó, tới cái chỗ mà nó đang tới, nó tới dốc xít hả? Tới dốc xít để gặp chúng nó nơi đầu trũng, nơi đồng ván đó. Rồi làm sao? Dàn quân ra.
Ai nấy đứng vào vị trí của mình, đúng chỗ của mình, sẵn sàng để chiến đấu. Đó là tư thế sẵn sàng của đức tin. Đứng đúng vào vị thế là hình ảnh của chiến tranh nơi trận mạc. Khi quân thù tấn công vào một đồn lũy, thì tiếng kêu khẩn cấp vang ra, tất cả vào vị trí, tất cả sẵn sàng chiến đấu, tất cả cầm binh khí sẵn sàng. Nhưng ở đây, đứng đúng vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong trận chiến thuộc về Chúa này thì chỉ chứng kiến mà thôi. Nhưng đây là điểm cần phải để ý. Chúng ta phải ra mặt trận, phải đứng đúng vào vị trí, phải sẵn sàng chiến đấu thì mới có thể thấy được công việc Chúa làm, thì mới có thể chứng kiến được Đức Chúa Trời ra tay tranh chiến cho chúng ta. Những người nằm ở hậu phương không chứng kiến được, chỉ những người bước ra xa trường, những người đối diện quân thù, những người sẵn sàng chiến đấu thì mới có thể chứng kiến được công việc Chúa đang làm.
Mới thấy công việc Chúa được.
Cho nên trong đời sống của đức tin có rất nhiều người theo Chúa hay là gọi là theo Chúa nhưng không đứng vào vị trí chiến đấu, không đối diện với quân thù, không chuẩn bị tâm lòng và đời sống qua sự thờ phượng Chúa. Cho nên khi trận chiến xảy ra thì không biết phải đứng chỗ nào, phải làm điều chi. Không biết tìm Chúa ở đâu, không biết nhìn Chúa ở đâu, không biết Chúa đang làm việc ở đâu. Và vì thế trong khi những người theo Chúa kinh nghiệm sự chiến thắng thuộc linh thì mình ngơ ngẩn, bối rối như người lạc đường, không biết ắt giáp gì cả, không biết phải đối phó ra sao.
Cho nên chúng ta phải học biết điều này, đối diện với quân thù, đối diện với vấn đề, đứng ở ngay chỗ tranh chiến đó.
Và chiêm ngưỡng Chúa bày tỏ chính Ngài trong công việc Chúa làm.
Trong tất cả đức tin đó, chúng ta nói rằng trong trận này các ngươi chẳng cần tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem, thấy sự giải cứu Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem chớ sợ, chớ kinh hãi, ngày mai hãy đi ra đón chúng nó.
Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng các ngươi. Đứng vào vị trí chiến đấu.
Thưa anh chị em, tôi muốn nói thêm ở trong vấn đề của chúng ta.
Vấn đề đứng vào vị trí chiến đấu hết sức quan trọng. Để tôi nói chuyện với các ông, các anh về vấn đề gia đình của chúng ta. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của người lãnh đạo gia đình. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của một người chồng. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của một người cha. Chúng ta được giao phó trọng trách lãnh đạo gia đình, cho nên chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu để gia đình có thể sống trong đức tin, gia đình có thể sống trong ân điển, gia đình có thể sống trong công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu. Thường xuyên người nam lại không đứng vào vị trí lãnh đạo gia đình như đáng phải có. Lý do thường xuyên là quá bận rộn lo cho con cái gia đình, trong vấn đề sinh sống không có thời giờ đủ để lo chuyện thuộc linh. Nhưng trận chiến là đang ở chỗ nào, quân thù đang tấn công chỗ nào là chỗ cần phải vào vị trí chiến đấu. Khi mà con cái của chúng ta đối diện với vấn đề trận chiến tâm linh thì chúng ta có trong vị trí chiến đấu để giúp đỡ chúng nó thấy công việc của Đức Chúa Trời không? Và nếu gia đình mình, vợ con đang đối diện với trận chiến tâm linh với những thách thức của quân thù mà mình không có mặt, không có trong vị trí chiến đấu thì gia đình sẽ ở dưới sự lãnh đạo của ai, quân thù sẽ tấn công như thế nào và ai là người có thể tuyên bố đây là chỗ chứng kiến công việc Đức Chúa Trời trong gia đình mình. Đứng vào chỗ chiến đấu không phải chỉ là trách nhiệm của người đàn ông, của người nam mà thôi. Tất cả mọi người đều có chỗ đứng vào trong chỗ sai phái của Đức Chúa Trời, chức vụ của Đức Chúa Trời dành cho chính mình. Và chỉ tại chỗ đó mới có thể chứng kiến trận chiến mà Chúa tranh đấu cho con dân Ngài.
Chúa bắt chúng ta, gọi chúng ta dàn quân khi chúng nó tới dốc xít, đi ra đối diện với chúng nó ở nơi đồng vắng Giê-ru-sa-lem. Mà khi trận chiến đó dàn ra
thì vợ con mình đứng đó, anh em mình đứng đó, còn mình thì ở đâu khác làm chuyện gì khác, có được không? Cho nên mỗi người phải đứng vào vị trí chiến đấu. Điều Chúa dạy bảo là điều hết sức quan trọng để đem nguyên tắc thờ phượng vào trong đời sống hàng ngày. Sự thờ phượng Chúa không riêng rẽ, không tách riêng ra khỏi đời sống hàng ngày, khỏi những quyết định mình phải đối diện, khỏi sự khó khăn, thách thức mà mình phải giải quyết. Đây là điều mà nguyên tắc bài học đã thiết lập, là trên căn bản của lời Chúa, mặc khải về Chúa và công việc Chúa làm, chúng ta giao phó cho Chúa bởi đức tin và trông chờ ý định của Chúa được thành hình, trong thời điểm của Chúa giải quyết nan đề của đời sống của chúng ta. Nhưng nguyên tắc kế tiếp là điều phải để ý, đó là chúng ta không ngồi đó để chờ đợi Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta, làm như là vấn đề mình đối diện là chuyện quan trọng hơn hết, là thứ tự ưu tiên hơn hết. Nhưng trong tiến trình theo Chúa đối diện với tất cả những nan đề trong cuộc sống, chúng ta nhận lấy trách nhiệm mà Chúa giao phó, đứng vào chỗ Chúa đặt để và thi hành trách nhiệm trong sự vâng phục những điều Chúa sai phái. Chúa nói với dân sự, ngày mai lên dốc xít, thì dân sự ngày mai lên dốc xít. Chúa nói dân sự đứng vào trong vị trí chiến đấu, thì dân sự đứng vào trong vị trí chiến đấu. Và trong tiến trình làm theo lời Chúa, đáp ứng với Chúa, thì Chúa thực hiện sự giải cứu của Chúa một cách lạ lùng, đặc biệt và bất ngờ. Như vậy nghĩa là làm sao? Nghĩa là những thách thức mà chúng ta đối diện được giải quyết khi chúng ta đứng chung với dân sự Chúa trong cộng đồng dân Chúa để cùng làm theo ý muốn của Ngài, để mỗi chi thể trong thân thể đứng vào chỗ của mình và hoạt động cách nghiêm chỉnh. Và trong đời sống hiệp một với dân Chúa, bước đi trong đức tin cùng với nhau, thì trong môi trường hiệp một của đức tin, trong môi trường phục vụ của đức tin, trong sự kết nối thông công của sự vâng phục Chúa, thì vấn đề của cuộc đời được giải quyết trong phương cách của Chúa, trong thời điểm của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Và chỗ vị trí mà chúng ta phải đứng vào để chứng kiến công việc của Chúa nhiều khi rất là đơn giản trong môi trường đức tin. Trước hết là chỗ đứng căn bản của đời sống đức tin, sự năng nổ thờ phượng Chúa cách đều đặn và hết lòng. Phải có chỗ đứng rõ ràng trong đời sống chúng ta. Sự đọc lời Chúa, sự học lời Chúa, sự cầu nguyện là vị trí chiến đấu, là chỗ đối diện với kẻ thù trên mặt trận. Chúng ta cần có mặt thường xuyên ở nơi đó, không bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, không thiếu kỷ luật trong sự học lời Chúa và cầu nguyện, vì biết rằng tâm thần thì muốn lắm, song xác thịt thì yếu đuối. Vị trí đặt để Chúa, làm chủ trên hết trong đời sống, trong thứ tự ưu tiên của cuộc đời, đòi hỏi chúng ta phải đứng trong vị trí rõ ràng về vấn đề dâng hiến tiền bạc, về vấn đề dâng hiến thì giờ, về vấn đề sử dụng ân tứ của Chúa ban cho công việc của Ngài. Vị trí của người cha, người chồng trong việc lãnh đạo gia đình, hướng dẫn vợ con trong con đường đức tin, đó là vị trí phải có mặt chúng ta. Đó là chỗ chiến đấu không thể thiếu sự hiện diện của mình. Vị trí trong chức vụ thăm viếng, vị trí trách nhiệm chia sẻ niềm tin, chăm sóc những tân tín hữu người mới trong hội thánh, lo tưởng đến cô nhi quả phụ, những người có nhu cầu trong cộng đồng của hội thánh. Và trong khi mỗi người đến dốc xích của mình, đứng vào vị trí của mình, đối diện kẻ thù của mình, thì Đức Chúa Trời trong công việc ân điển Chúa sẽ làm thành toàn ý định của Chúa cho từng cá nhân, cho cả cộng đồng và cho mục đích đời đời của Chúa. Và tất cả những ai đứng ở mặt trận tiền, đứng vào chỗ Chúa thẩm định thì sẽ thấy công việc Chúa làm, sẽ được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa và sẽ được dự phần trong nơi Chúa bày tỏ quyền năng.
Cũng nói thêm, chúng ta chỉ có thể thấy Chúa tranh chiến khi chúng ta ở mặt trận tiền.
Em gái ở hậu phương thì có những bài hát lãng mạn nối kết với anh ở tiền tuyến. Nhưng mà em gái hậu phương thì không biết gì về cuộc tranh chiến, không có kinh nghiệm gì để đóng góp xoay chuyển tình thế. Chỉ có những người lính ở mặt trận mà thôi. Thì trong phương diện thuộc linh cũng vậy. Chỉ có những người lính ở mặt trận thì mới thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời qua ân điển Chúa.
Phải không? Mà ở đây chúng ta sống trong cuộc đời tranh chiến với cầm quyền trốn không trung, với linh hồn của con người hư mất.
Nhưng mà một số rất đông tín hữu thích làm em gái hậu phương, thỏa mãn trong sự bình an của hậu phương. Trong khi đó hội thánh Chúa cần rất nhiều người đứng vào vị trí của mình, nơi Chúa đặt để, tại nơi trận tiền, ra nơi dốc xích để gặp quân thù, dàn quân ra, đứng ra trên mặt trận để có thể thấy được công việc Đức Chúa Trời thi hành với quyền năng cả thể của Ngài và được xoáy động bởi một cuộc phục hưng mới trong tấm lòng và trong công việc Chúa. Hiểu biết như vậy, một số chúng ta cần xin Chúa thuyên chuyển đội ngũ cho được phục vụ nơi tiền tuyến.
Lạy Chúa, cho con có thể thấy được chỗ mà con cần. Con người không biết dốc xít ở đâu, chúng nó ra dốc xít không biết cái chỗ nào.
Tại sao? Tại vì chưa bước chân ra nơi trận mạc, chưa biết chỗ mà Chúa sai phái, chưa biết chỗ mà Chúa muốn sử dụng mình. Cho nên một lần nữa chúng ta nhắc lại nguyên tắc cần thiết và cũng cần kiếp. Đó là chúng ta phải đứng vào trong vị trí mà Chúa đặt để, ra đón chặn quân thù, ra ở mặt trận tiền để chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời đang làm và quyền năng của Chúa đang bày tỏ.
Với một điểm nữa trong vấn đề này, trong trận chiến tôi thấy là chỉ có những chiến sĩ ra ngoài mặt trận mới là những người được lên chức và lãnh huy chương.
Em gái hậu phương có lẽ có những dịp để đón anh hùng về từ mặt trận, nhưng không ai ở hậu phương mà được lãnh bằng ban thưởng. Trong những cuộc tranh giải thể thao như ở Thế vận hội chẳng hạn, có biết bao nhiêu người tấp nập đi xem, cũng hồ hởi lắm, cũng vui vẻ lắm, cũng nóng cháy lắm. Nhưng một điều rõ ràng, khán giả không bao giờ được lãnh huy chương, không bao giờ được ban phần thưởng, chỉ có những người tranh giải mà thôi. Nhưng thí dụ này không hẳn chính xác toàn vẹn trong lãnh vực thuộc linh. Bởi vì trong lãnh vực thuộc linh, không ai là con cái thật của Chúa mà chỉ là khán giả. Cũng như không ai là đầy tớ Chúa mà có quyền đem gói ta lân của mình cất đi, không đổ công sức để làm lợi cho chủ mình. Lời Kinh Thánh nói rằng, những người đó không thuộc về Chúa, những người đó được gọi là đồ biến nhát, phải quăng nó ra ngoài nơi có khóc lóc nghiến răng. Như vậy chúng ta hiểu trong tiến trình thuộc linh, không ai là khán giả. Tất cả mọi người phải đứng vào trong vị trí mà Chúa chỉ định. Tất cả mọi người họp lại ra dốc xít để đón quân thù và sống trong đội ngũ của người có niềm tin. Và trong công trường thuộc linh, đây là nguyên tắc phân định. Nếu chúng ta chỉ là tín đồ gọi là phó thường dân, chỉ lo phận mình, chỉ có mặt giỏi lắm là đều đặn, mà không dự phần gánh vác công việc Chúa, không chia phần trách nhiệm trong cộng đồng dân Chúa, thì cũng sẽ không thể nào thấy được công việc Chúa làm trong hội thánh, không thấy người tin Chúa như thế nào, không thấy kết quả của sự chăm sóc ra sao, không thấy được quyền năng của lời Chúa tác động và thay đổi, giải quyết những vấn đề đang phải đối diện như thế nào. Nếu không đứng vào chỗ Chúa làm việc thì sẽ không thấy được công việc Chúa làm, đơn giản là như vậy mà thôi. Cho nên ở đây áp dụng trực tiếp vào nguyên tắc thờ phượng. Thờ phượng để thấy Chúa trong sự mặc khải của Ngài và đáp ứng với sự mặc khải đó, và sự đáp ứng nối kết với sự vâng phục, với sự phục vụ, với sự dấn thân, và sự dấn thân một lần nữa đem lại kinh nghiệm thực tế ở trong Chúa và việc Chúa làm, cho nên dẫn đến sự thờ phượng. Nghĩa là sự thờ phượng Chúa đúng mức, đúng cách, đúng lẽ thật thì dẫn tới sự thờ phượng Chúa mầu nhiệm hơn, sâu nhiệm hơn, quyền năng hơn. Cho nên ở đây một lần nữa chúng ta thấy Giô-sa-phát thờ phượng Chúa.
Giô-sa-phát bèn cúi sắp mặt xuống đất, và cả Giu-đa dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sắp mình trước mặt Đức Giê-hô-va và thờ lại Ngài. Thứ tư,
đối diện hoàn cảnh trong ca ngợi. Đối diện hoàn cảnh trước hết với lòng ngợi ca.
Đây là một trận chiến rất là lạ, nhưng mà dạy cho chúng ta về vấn đề thờ phượng rất là lớn. Bây giờ họ ra đứng đó. Bây giờ đó làm thế nào để ra dàn quân, làm thế nào để ra tới dốc xít, làm thế nào để ra tới đồng vắng của Jerusalem. Câu số 20, sau khi đã thờ phượng Chúa, sau khi đã chuẩn bị trong câu 19, người Levi dòng Kê-bai hát về dòng Giu-en đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Israel. Câu 20, buổi sớm khi chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Tekoa, đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe, khá tin cậy Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Nhắc lại lần nữa sao? Nghe lời Chúa, vâng phục Chúa, những người Chúa dùng để giảng dạy hướng dẫn mình,
nghe lời họ dạy, làm theo lời họ dạy,
đứng vào trong con đường đó, rồi sao? Câu 21, khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Đức Chúa Trời.
Đây là chiến thuật mà Giô-sa-phát dùng để đối diện quân thù, dàn quân ra bằng ban thờ phượng, đem ban hát thờ phượng ra làm lính tiên phong. Nghĩa là nếu chỗ nào nguyên tắc thờ phượng được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn hết thì phải là ở đây. Thờ phượng là tiên phong trong việc chinh chiến cuộc linh, trong chủ đích đối diện quân thù và giải quyết thách thức mình đang đối phó, bằng ban thờ phượng tiên phong đi trước. Tưởng tượng chuyện xảy ra trong vòng quân Israel buổi sáng hôm đó, tất cả những nhuệ binh với binh khí sẵn sàng đầy đủ bắt đầu bước ra, thì Giô-sa-phát nói: ngừng lại, không, trong trận chiến này chúng ta cần một thứ tự ưu tiên khác hơn, với một đội binh phải dũng mãnh hơn, phải mạnh mẽ hơn, với vũ khí oai hùng hơn, sắc bén hơn. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng ban thờ phượng. Chúng ta sẽ ra quân bằng ban hát, và vũ khí của chúng ta hôm nay đối diện với kẻ thù sẽ là sự ca ngợi của chúng ta hướng lên về Chúa. Điều ngạc nhiên là dân sự thi hành điều đó cách nghiêm chỉnh. Không ai cười tưởng rằng Giô-sa-phát đang nói đùa, và sự khuấy động của lẽ thật trong lời Chúa bày tỏ ra, dân sự nghe hiểu và bây giờ làm theo.
Chúng ta suy nghĩ tới vấn đề này, nó ngược ngạo với tất cả những cái hệ thống sống của chúng ta trong giải quyết vấn đề, trong đối diện khó khăn.
Nhưng thực ra đây chính là điều mà chúng ta đang cần.
Vấn đề của chúng ta là để dàn quân ra của cái sự thờ phượng Chúa, của những người ca sướng cho Chúa, cả những người mặc áo lễ thánh đi ra trước cơ binh. Vì sao? Vì ở nơi đó nó thẩm định con đường của cơ binh mình đi, cái cách mình đối diện với vấn đề. Thưa anh chị em, ở đây nói rằng hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Chú ý tới câu 22. Lúc nào thì Chúa làm việc? Đương lúc chúng nó khởi ca hát. Cái câu á
là khi họ bắt đầu khởi xướng ca ngợi, khi họ bắt đầu thờ phượng, khi họ khởi xướng thi hành.
Họ đứng ra đó, nhưng mà đứng ra rung lập cập ấy, cũng vậy thôi à.
Nghĩa là nếu mà chúng ta học rồi nhưng mà ra không dám làm, không dám thực hiện thì cũng như không. Chú nói rằng thi hành đi, làm liền.
Thờ phượng, sống, biết tới đâu làm tới đó. Khi mà biết tới đâu làm tới đó, thi hành tới đó thì đương khi chúng nó làm, đương khi chúng nó khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xong vào Amon, dân Moab và những kẻ núi Syria đến nỗi hãm đánh. Chúa làm chuyện rất là đơn giản, Chúa làm cho tụi nó thay vì đánh với dân Israel thì bây giờ nó xoay lại đánh nhau rồi chết cả đám rồi xong chuyện.
Rất đơn giản, Chúa giải quyết vấn đề hết sức đơn giản.
Bao vây mọi phía, chết rồi Chúa ơi, bây giờ vấn đề không biết làm sao, con làm sao mà đánh với đám quân đông đảo này.
Không biết phải đối phó làm sao.
Chúa nói để đó tao, ok.
Chúa chỉ cần gọi là búng tay một cái là xong, là giải quyết vấn đề đơn giản. Nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính rằng nếu Chúa búng tay thì có ai ở đó để mà xem, để mà chứng kiến, để mà học hỏi, để mà lớn lên. Chúng ta hiểu Chúa đầy đủ thẩm quyền và khả năng trội hơn vượt bậc để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề ở trong đời sống của chúng ta, phải không?
Vấn đề là chúng ta có đương lúc chúng ta ca ngợi hay không, đương lúc chúng ta sống trong đức tin hay không, đương lúc chúng ta nối kết với Chúa thành tâm hay không, đương lúc chúng ta giải quyết vấn đề trong sự ca ngợi hay không.
Căn bản trong tấm lòng chúng ta có phải là người thờ phượng Chúa hay không? Thứ tự ưu tiên của đời sống có phải là chính Chúa hay không? Và nguồn trông cậy của chúng ta có phải là Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi hay không? Và đó là điều được xác định, được chứng minh, được thay đổi qua tiến trình thờ phượng. Hay là mình cũng như mọi người khác, chạy đôn chạy đáo cho đến khi nào xong chuyện?
Anh chị em thấy điều này là cảm ơn sau khi đã được ban cho đó. Thì mình gọi là biết ơn, ai cũng làm điều đó được. Cảm ơn trước khi ban cho
thì gọi là đức tin. Và chỉ có những người thờ phượng mới có thể sống bởi đức tin.
Cho nên sau đó chúng ta thấy, sau đó thì vui mừng chiến thắng trong sự biết ơn. Dân Amon và dân Moab dấy lên, đánh dân ở núi Sierra, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân Sierra rồi thì chúng trở lại giết lẫn nhau. Khi dân Juda đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo thì thấy những thây nằm sải dưới đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Josaphat và người dân sự đến cướp lấy tài vật chúng nó, thấy có nhiều của cải xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4 họ nhóm hiệp lại trong trũng Beraka, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi cớ ấy người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Hết thảy người Juda và người Jerusalem cùng Josaphat đi đầu trước trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng vì cớ quân thù nghịch bị đánh bại. Chúng gãy đờn cầm đờn sắt thổi sáo mà trở về Jerusalem đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy nước của Josaphat được hòa bình vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ bốn bề. Khi chúng ta đi ở trong con đường này đó thì chúng ta thấy vấn đề là như thế nào? Sự khó khăn trở nên nguồn phước hạnh. Họ đem quân đông đảo tới để làm gì? Để vây, để mà chiếm đánh thì bây giờ sao? Hóa ra là nguồn của phước hạnh bây giờ họ đem tới để làm gì? Để mọi đồ đạc, của cải, đồ quý báu đem tới để cúng, dùng cái chữ đó, cho dân sự Chúa. Khi không, 3-4 nước này dồn nhau lại khiêng đồ tới đưa cho Israel.
Kỳ lạ phải không? Nhưng đó là cách Đức Chúa Trời làm việc.
Là trong cái hoàn cảnh khi chúng ta đối diện với đức tin, có những cái kết quả cho đời sống mình giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, sung mãn hơn, không nhất thiết là trong vấn đề vật chất, ở trong đức tin mọi điều là nơi mà chúng ta đối diện với khó khăn.
Khuynh hướng của mỗi chúng ta đó là khước từ sự khó khăn, chạy trốn khỏi sự khó khăn. Nhưng nếu chúng ta chạy trốn khỏi những khó khăn thì cũng thường xuyên chạy trốn khỏi nguồn phước hạnh, sự thay đổi, sự tăng tiến, sự trưởng thành mà Chúa muốn dẫn chúng ta đi qua kinh nghiệm với Chúa. Và là một kinh nghiệm không thể học một cách khác được. Đối diện với khó khăn hàng ngày, trong sự thờ phượng Chúa sẽ dẫn đến đức tin, dẫn đến sự hiểu biết Chúa, dẫn đến sự giải quyết vấn đề và dẫn đến sự ban ơn dư dật của Chúa trong sự liên hệ đậm sâu với Ngài.
Và khi Chúa ban cho dư dật khiêng không nổi. Ở đây nó là khiêng không nổi, khiêng không hết. Chúa ban cho để mà bày tỏ ra rằng chuyện này đến từ nơi Chúa chứ không phải đến từ nơi chúng ta. Điều nữa đó là không phải vì chúng ta mà thôi. Khi Chúa làm mọi chuyện đó và trong lòng ca ngợi của sự sung mãn thì sao? Câu số 29, khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta là nhân chứng cho Chúa.
Khi chúng ta bước ra trong đời sống kinh nghiệm Chúa và chiến thắng ở trong đức tin thì người khác mới có thể nhận biết
Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.
Thưa anh chị em, trong đời sống của những người theo Chúa, có những người trong gia đình, những người quen biết mình á.
Tôi có thể nói rằng khi họ nhìn vào đời sống chúng ta, không có cách nào mà họ được cuốn hút để tìm kiếm Chúa thêm.
Nhìn vào trong gia đình, vợ chồng giải quyết vấn đề, lo lắng, chạy tứ toán mọi chuyện như mọi người khác, còn khổ nạn hơn nữa.
Thì chỉ có người điên mới nói rằng, tôi muốn sống giống y như vậy.
Hả?
Chúa như vậy thì hấp dẫn gì?
Tin Chúa kiểu đó, tôi có chuyện riêng của tôi không cần lo thêm cái chuyện đó. Nhưng mà khi họ chứng kiến được sự chiến thắng của đức tin, vấn đề sống trong đức tin, sự ban cho những người kinh nghiệm Chúa trong đức tin, thì họ nói sao?
Yeah, đây là điều mà mình cũng nên tìm hiểu. Và đó là chỗ chúng ta bắt đầu câu chuyện với họ. Vậy nước của Josaphat được hòa bình. vì Đức Chúa Trời ban cho người sự yên nghỉ bốn bề.
Cho nên tiến trình của sự thờ phượng trong khó khăn, tìm đến Chúa trong sự nôn nã,
ráp lòng tìm Chúa trước hết.
Thứ hai, tập trung vào đức tin, thẩm định Chúa là ai, Chúa đã làm gì và Chúa sẽ tiếp tục làm như thế nào. Đứng ở trong chỗ mà Chúa đặt, đứng vào chỗ công việc Chúa giao phó để mà thi hành trong sự tin quyết và đối diện mọi sự trong sự ca ngợi của đức tin.
Và vui mừng, thỏa nguyện, tận hưởng phước lành mà Chúa ban cho, kết quả của sự thờ phượng, chiến thắng trong Chúa.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh, hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Mau đến tôn thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài hằng là Chúa, chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm thôi.